câu số 8, đọc Matthew 10, 29 đến 31. Những câu này cho thấy Thiên Chúa là đấng nào, là người thế nào, đối với Thiên Chúa, thái độ của Thiên Chúa thế nào đối với con người. Đọc 10, 29, 31, câu này dành cho những người chưa được giơ tay từ nãy giờ và chưa được nói câu nào.
Dạ thưa cha, con xin trả lời.
Đọc chưa ạ? Vâng, đọc 10, 29, 31, câu này là dễ lắm đấy, cực kỳ dễ.
Dạ thưa con cha, con xin đọc Matthew 10 từ câu 29 đến câu 31. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàng chim sẻ. Dạ thưa cha, thì Thiên Chúa là một đấng tạo dựng, là đấng quan phòng và có quyết định trên mọi loài, cách riêng là con người.
Quan phòng này, tạo dựng này, rồi gì nữa, con nói gì, nói nhanh quá à.
Vậy là có quyền quyết định trên
có
mọi loài.
Có quyền quyết định về tóc rơi hay là thế nào? Vâng, cảm ơn. Mỗi người nói một chút thì thế nào nó cũng ra. Tôi cũng thích chữ quan phòng.
Con thấy là Thiên Chúa rất là quan tâm.
À quan tâm, à cái chữ này hay, tôi cũng khoái chữ này ạ. Tức là quan phòng, tưởng như là các sơ chú quan phòng đấy, thế nhưng ở đây là quan tâm gần gũi hơn. Thiên Chúa quan tâm đấy, còn người em có con trả lời thêm là quan tâm chỗ nào, mà con chỗ dựa vào đâu mà ra chữ quan tâm vậy?
Thưa cha, là đến cả tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Trời ơi,
anh chị em có thấy ngộ chưa, Thiên Chúa mà đi ngồi đếm tóc của mình là chuyện siêu lắm ấy. Và những ông nào mà hói đấy là Thiên Chúa cảm thấy vui vì đỡ mệt ra, bởi vì không phải đếm mà hói quá nên đâu phải mếm nữa, thấy không đấy. Anh chị em thấy hay không? Ồ, bà này còn cười nữa. Ồ, hay thiệt rồi. Đấy, đấy, thế tức là tôi có vẻ thích chữ, tôi cũng biết chữ quan phòng nhưng mà tôi lại có vẻ thích chữ quan tâm mà quan tâm đến. Vâng, thế có ai thêm không ạ? Đấy, mỗi người nói một cái câu như thế, mình cảm thấy là đọc câu này thì mình thấy Thiên Chúa. Vâng, bên khu cái này nhà lá.
Vâng, thưa cha, con cũng thấy là Thiên Chúa là một đấng quan phòng, luôn quan tâm và chăm sóc giữ gìn con người.
Vâng, có thêm cái gì đâu mà có ai. Đã thêm hay là
chung ý như vậy,
có ai thêm được cái ý gì mà ngộ nghĩa đây, có một người giơ tay ạ.
Thưa thưa cha, con nghĩ ra Thiên Chúa quý trọng,
quý trọng và... quý trọng gì ạ, quý trọng ai ạ?
Quý trọng con người rất là nhiều.
Đúng rồi, quý trọng, có chữ quý trong cái bài phúc âm, có chữ quý không? Có không? Có không? Đấy, có không? Có đấy, câu bao nhiêu, câu 31 đấy, đúng không nào? Chữ quý là có đấy. Đấy, anh em còn gì, còn quý hơn, quý giá hơn là chị. Vâng, chữ quý của anh này tìm được là tốt lắm đấy. Vâng, thế được rồi, có thêm gì nữa? Vâng, thế đây mời chị, chữ quý anh tìm được cái chữ này, đúng là chưa ai nói câu đấy.
Thưa cha, những câu này Chúa Giêsu nói với chúng ta là Thiên Chúa là một người cha rất yêu thương chúng ta, như người cha yêu thương luôn ân cần chăm sóc nâng niu những đứa con ngày đã sinh ra. Những con chim sẻ rẻ rúng mà Thiên Chúa còn chăm lo quan phòng như thế, huống chi chúng ta là loài thụ tạo có linh hồn thiêng liêng, Thiên Chúa tạo ra giống hình ảnh Chúa. Vì thế loài người chúng ta rất quý giá trước mặt Thiên Chúa tình yêu.
Cảm ơn chị, hay lắm. Đấy, như thế anh chị em có biết, trong câu trả lời vừa rồi thì cũng nhiều điều hay, nhưng mà có một điều mà từ nãy giờ chưa ai nói, đố anh chị em biết trong câu trả lời vừa rồi có cái chữ gì mới không? Chữ gì ạ? À? Chữ Chúa Cha, nhắc đến Thiên Chúa. Vâng, thêm nữa. À đấy, tôi nói hết cái câu để anh chị em nhớ trong đó là ngoài ý của cha, cha nào? Câu 29 á, cha ai vậy? Cha ai? Cha ai? Cha gì? Cha anh em ạ. Thiên Chúa, Đức Giêsu nói là Thiên Chúa là cha của anh em, mà cha mà lo cho con là bình thường. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết câu 32 có một chữ cha nữa, cha của ai? Cha của ai? Cha của thầy. Đấy, anh chị em thấy không nào? Trong bài vua hôm nay có hai lần Chúa Cha được nhắc đến. Một lần là Chúa Cha của anh em, Đức Giêsu nói cha của anh em. Sau đó Đức Giêsu lại nói không, đấy là cha của thầy. Cha của thầy cũng là cha của anh em.
Dạ thưa cha, con có một ý đó là Thiên Chúa còn là một người cha biết chăm sóc và biết an ủi con mình đúng lúc ạ.
Vì đúng lúc, chị đúng
khi
lúc
mà em về anh em đừng sợ, vì anh em có nghĩa là Thiên Chúa đang an ủi
an
con
ủi.
Của mình.
À, chữ con đóng góp là chữ an ủi, tại chữ cha là có người đó rồi, là an ủi. Vậy sắc anh em đừng sợ, vậy anh em đừng sợ, chính anh em còn quý giá. Vâng chị, này chị thấy đấy cái câu nó có tính an ủi ấy. Được, cảm ơn ạ. Rồi có ai nữa không, ai có thêm được cái gì là người vẫn còn những người nói sau là khó lắm, bởi vì không được nói những điều lạ.
Thưa cha, con xin bổ sung thêm một ý là Thiên Chúa là đấng bảo trợ, vì trong đây cái ý rất rõ là Ngài có một cái cam kết bảo đảm cho chúng ta về cái sự mà bảo vệ và gìn giữ.
Bảo vệ, dạ. Gìn giữ, đâu có chỗ nào nói cam kết gì đâu, có hứa gì đâu.
Dạ, ở đây con nói rất là rõ là nếu mà con chim mà rơi xuống đất cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên là, và khi mà chúng ta còn quý giá hơn á, thì cái sinh mạng của chúng ta đã được bảo đảm vào trong cái vòng tay của Chúa. Thì con nhớ đến Thiên Chúa là đấng bảo trợ ạ.
Vâng, chị thích đấng Thiên Chúa, đấng bảo trợ. Cảm ơn, như vậy là đủ rồi. Anh chị em nghĩ cái câu mà tôi mời anh chị em đọc á, là câu 29 đến 31 á. Anh chị em bảo câu này thường gì? Mà không có thường đâu à. Nếu anh chị em tin vào câu này thì đời anh chị em hoàn toàn đổi khác à. Hoàn toàn đổi khác. Ấy, lúc nãy có dường như có một chị đã trả lời như thế, cứ nói là chúng ta hay sợ, đúng, dường như chị Muôi này chị nói chúng ta luôn luôn sợ, luôn luôn sợ. Rồi qua ai đó hay là chị cũng nói như vậy, chúng ta chỉ hết sợ khi chúng ta tín thác vào Thiên Chúa, đúng không chị nói như vậy? Đấy, câu đó chính là nội dung của cái câu sau này. Tôi nhắc lại ý của chị rất là, chúng ta ai cũng sợ, luôn luôn đời chúng ta từ lúc đẻ ra, trước khi đẻ cho đến già chết, bao vây bởi những nỗi sợ. Có lần tôi đã viết câu như thế, mà tôi tính hay đùa. Anh chị em cho tôi nói đùa thế này. Một cô, xin lỗi các cô. Đấy, một cô, nếu mà mình lớn lên á, mà mình chưa có bồ là rất sợ, phải không nào? Chưa đến nỗi là chưa có bồ là sợ. Có bồ rồi vẫn sợ, bởi nó tuột mất là sao? Nó có thể tuột mất, nó đi theo con khác ấy. Đấy, thế là mình cứ phải giữ chân nó, chân cái anh đấy, hiểu không nào? Mình giữ chân bằng nhiều cách, mà lúc giữ chân nó vất vả lắm, ôi trời vất vả. Đấy, thế đấy, chưa hết em. Và lúc sau đó lấy được anh ấy rồi vẫn sợ, vì nó có thể ly dị mình ấy chứ, đúng không nào? Đấy nên tôi lấy rồi vẫn sợ, đúng không nào? Rồi đấy, đại khái như thế. Và mà anh chị em ngay cả đẻ con đó, là vẫn sợ. Sao tôi mới nghe trong báo, trong một tờ báo đăng vậy mà tôi không có tin nữa. Họ nói rằng ở bên Mỹ á, lúc sinh con ra mà bị tự kỷ á, hả, càng lúc càng tăng lên ạ. Lúc trước 15, 20, 30. Và giờ họ, tôi nhớ cái số họ nói mà tôi không có tin được đâu. Họ nói 40 mấy%. Mình muốn chết thật đấy. 40%, thế là cứ đẻ hai người ra có một người tự kỷ, thế thì nguy quá. Và ngay cả lúc có bầu, sinh con cũng vẫn sợ, bởi vì không bao giờ biết rõ là điều gì xảy đến cho đứa con của mình, không biết được. Đấy, thế thôi. Mà cũng là đẻ xong rồi thì mới có thể, mà muốn biết đứa con tự kỷ hay không có khi phải đợi nó 1-2 tuổi, khi nó cương quyết không nói. Bạn hiểu không nào? Khi gọi nó không quay lại à. Và khi nó ở sống trong cái thế giới riêng của nó thì từ từ mới biểu ô chết rồi, điều này là căng rồi. Chứ lúc mới đẻ làm sao mà mình đâu có thể biết rõ được. Ê, thưa anh chị em, đời người là bủa vây bởi nỗi sợ. Sợ từ lúc sinh ra đến, không phải chỉ có phụ nữ mới sợ đâu, cả phụ nam cũng lại cũng sợ. Sợ như thế, rồi sợ già, sợ chết, luôn luôn sợ bệnh tật, sợ bệnh ung thư chẳng hạn, nó lâu lâu phải đi khám xem này kia. Bệnh tật rồi già rồi tất cả nó cứ như thế. Luôn luôn là nỗi sợ. Thế thôi, bây giờ trở lại ý của chị Muôi, chị bảo sợ là bình thường thôi chứ. Cả đời con người nó lúc nào nó cũng sợ vậy, chứ chả có lúc nào mà mình hết sợ được đâu. Đấy, thế thì ngay cả lúc ngay như thế, chị nói rằng chúng ta chỉ hết sợ khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta phó thác vào Chúa, chúng ta tin rằng có một người cha ấy lo cho chúng ta mà lo được và quý chúng ta. Và vì thế chúng ta tin rằng người cha lo ông ta thì chỉ có như thế mới hết sợ. Chứ còn mà tự mình mà lo cho mình không hết sợ được, không có cách nào mà hết sợ được. Giả như chị nói là thưa cha, tôi có 50 tỷ đang gửi trong ngân hàng, chị có giữ được 50 tỷ không? Đó, đâu có dễ như thế. Giả như có một cái ung thư thôi thì chị phải lấy tiền ra chị xài, cái cuối cùng rồi cũng hết à. Đó, đấy, thành ra nhìn nó như thế thôi. Bây giờ tôi trở lại cái câu này để nhắc cho anh chị em biết. Câu này mới đọc nghe hơi buồn cười, tại lúc nãy tôi có nhắc anh chị em Thiên Chúa ngồi đếm tóc ấy, anh chị em là rất buồn cười phải không? Nhưng mà cái hình ảnh mà Thiên Chúa đếm tóc có nghĩa chị không phải ngồi đếm tóc đâu. Dĩ nhiên Thiên Chúa quan tâm đến những chuyện rất bé ở cuộc đời chúng ta. Mà anh chị em biết, nếu chúng ta tin rằng Thiên Chúa quan tâm đến những điều bé bé của đời chúng ta thì chúng ta thấy nhẹ lòng. Khi chúng ta biết có một người lo cho mình, mình đỡ mệt, đỡ phải lo. Ở đây có anh chị cứ lo đủ thứ, lo từ nhà, lo từ việc làm, lo là lúc nào cũng lo. Và thành ra tôi mới nhắc anh chị em ấy, là cái bản văn tôi đọc lại cho anh chị em nghe, anh chị em không có tin đâu, chứ anh chị em mà tin câu này là người anh chị em rất là nhẹ. Đấy, đấy, đây, hai con chim sẻ chỉ bán, chỉ nghe có chữ chỉ, tôi mô non hay sao, chỉ bán được một hào phải không? Đấy, câu này dễ thương vậy. Hai con chim sẻ bán được một hào. Thế anh chị em hỏi hào nhiêu tiền ra? Thì tôi trong sách họ đề như thế này: một hào bằng 1/16 của một đồng. Một đồng là gì? Lương một ngày công, denarius, một ngày công. Một ngày công bây giờ chừng bao nhiêu anh chị em? Nhiều, cỡ nhiều. Như em hiểu, nhưng mà thấp thấp nha, tương tướng vừa vừa, 150 phải không? Tới 150 không? Hay lần trăm ta? Một ngày 150 đấy, một ngày lương 150 đấy, thì bây giờ chia ra 16 ngày công, 16 phần chứ 15 phần đi là 10.000, đúng không nào? Như vậy là hai con chim sẻ là mỗi con là 10.000 đấy, đại khái như vậy. Anh chị em có thấy buồn cười không? Đó là người Do Thái họ nghèo, họ ăn chim sẻ. Tụi mình đâu có ai bị ăn chim sẻ. Con chim sẻ nó gầy như thế sao tôi nghĩ ăn thế, đâu có béo bổ gì. Thì ông mà họ đi ăn chim sẻ. Và chim sẻ là cái gì? Thưa rằng thức ăn rẻ tiền nhất của người nghèo. Người nghèo giàu ai ăn nó xương không à. Khổ tội thiệt đấy nhỉ. Thế ông nào mà đi bắt chim sẻ mà ăn ấy, thật thôi, tội nghiệp nó ghê. Đấy, thế thành ra hay bẫy chim sẻ nữa. Rồi đấy, hai con chim sẻ giá 20.000. Mặc dù mình bây giờ 20.000 là đúng là một bữa ăn, nhưng mà đấy, hai con chim sẻ bán được một hào phải không? Đấy, có một hào thôi đấy, một phần hào là 1/16 đấy. Thế thì thế mà đấy, thế thì như vậy là ý câu này chỉ muốn nói rằng chim sẻ cực kỳ rẻ tiền, thức ăn đó là thức ăn hạng bét ấy và rẻ tiền. Thế mà đây đây câu tiếp ạ. Thế mà đúng là lý luận, Đư Sư ở đây đang lý luận ạ. Cái lý luận này lý luận gọi là chữ phương chi ấy. Đấy, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Ồ, vậy thôi. Đấy, mà chim thì vẫn bay trên trời, và ở đây nói rõ rằng không có con nào mà nó rơi xuống đất. Rơi xuống đất thì vì nó đói hay là vì nó đau hay nó mệt thì nó chết gì đấy. Nó không có con nào chết hay bị như thế mà ngoài ý của cha anh em. Như thế có nghĩa ngay cả cái con chim sẻ là cái con vứt đi mà cũng chả có giá trị gì, vậy mà nó vẫn, Thiên Chúa vẫn biết về cái định mệnh của nó, đúng không? Từng con chim sẻ, bởi vì nó rơi xuống tức là coi như là nó chết đấy, mà Thiên Chúa vẫn biết cả cái chuyện quá lặt vặt như thế của cái con chim sẻ mà Ngài biết ngay chuyện nhỏ như vậy. Ở đây lúc nãy giờ anh chị em không có ai nói chuyện là Thiên Chúa để ý đến chuyện nhỏ. Đấy, chữ quan tâm thì hay mà có là thêm nữa là chuyện nhỏ chứ không phải chuyện to. Đấy, rồi thứ hai nữa đấy, không con nào rơi xuống đất ngoài ý cha anh em. Anh chị em thân mến, như thế những chuyện to ở trong đời tụi mình có ai dám to miệng để nói rằng chuyện đấy Chúa không biết không? Có cái chuyện gì xảy ra cho đời mình mà mình nói thưa cha chuyện ấy không có nằm trong ý của Chúa đâu, Chúa không có dính dáng về chuyện này? Tất cả, nếu mà chuyện cái con chim sẻ là chuyện vớ vẩn, thế mà màn chuyện cái nó bị như thế, nó rớt xuống như thế, nó chết như thế, nó đói như thế, thế mà nó lại nói rằng là nó không ngoài ý của Chúa Cha anh em. Tôi thử xem cái nguyên văn nó là gì. Vâng, vâng. Câu này câu bao nhiêu anh chị em? Câu 27 ạ. Vâng, tức là coi như là ngoài, tạm coi như vậy. Rơi xuống đất mà ngoài ý của cha anh, cũng chữ ý là cũng coi như là vậy, ý ngoài ý của cha anh em. Ở đây tiếng Anh cũng sẽ dịch là without your father's will, mà không có ý muốn, mà cha anh em không muốn, có thể dịch như vậy. Không có con chiên nào rớt xuống mà cha anh em không muốn, tức là mọi chuyện ngài nắm á. Rồi tiếp tục nha anh chị em, đây hình ảnh thứ nhất, hình ảnh chim rơi. Anh chị em thấy không? Hình này tôi gọi là chim mà đang bay trên trời mà rơi xuống này là chắc là đang bị cái gì rồi. Phần anh em đấy, bây giờ là đang nói lại đến cái chuyện, đang từ cái chuyện đó Đức Giêsu bắt qua chuyện của các môn đệ ngay đến tóc trên đầu anh em. Bây giờ không nói đến chuyện giờ chim trời nữa, bây giờ chỉ nói đến chuyện tóc anh em thôi. Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Nếu mà như thế, ở đây cho thấy là Thiên Chúa cũng để ý. Thứ nhất, tóc á, là thân xác à, tóc không phải là tinh thần đấy, mà cả cái gì thuộc về thân xác. Mà tóc, anh chị em biết, nếu có rụng hết tóc thì vẫn sống à, đúng không nào? Nếu không có tim thì chết, chứ không có tóc mà vẫn sống à. Đấy, thành ra thế, thành ra tóc là không quan trọng lắm. Mặc dầu người ta nói rằng là cái răng, cái tóc là góc con người, nhưng mà không có góc vẫn được như thường. Không góc vẫn sống như thường. Không có răng mình làm răng giả. Đâu có sao đâu. Đấy, chơi này, đấy. Thành ra nhìn chung là thế, chứ còn không có tim là hay đấy. Mà không có chân là cũng phiền phức lắm. Đấy. Đấy thì ở đây, nhưng mà Đức Giêsu thì nói như thế. Ngay tóc trên đầu anh em cũng được đếm. Ai đếm? Thế đấy, chữ được đếm như tôi đã nói với anh chị em. Thay vì nói là tóc trên đầu anh em thì Thiên Chúa cũng đếm, thì không thích chị nói chữ Thiên Chúa, sợ xúc phạm Chúa, nên nói là được đếm. Được đếm là được Thiên Chúa đếm, nói ngầm như vậy đấy, cũng được Thiên Chúa đếm. Thiên Chúa là người đi đếm tóc. Vâng, là những chuyện rất bé và không có quan trọng nơi con người của mình, Thiên Chúa đếm, nghĩa là Thiên Chúa cũng biết, biết chuyện đấy. À, vâng thôi. Và Đức Giêsu đưa cho hai hình ảnh, một hình ảnh chim trên trời đang bay mà cũng như rớt xuống, và hình ảnh thứ hai tóc có thể bị rụng chăng, có thể bị rụng đấy. Mà anh chị em biết tóc rụng là nỗi đau của nhiều người đấy. Đấy. Nghe tôi nghe nói Từ Hy Thái Hậu á, là bà ấy có người chuyên môn chải đầu cho bà ấy, và cái người ấy phải có bốn phận chải đầu sao không rụng tóc ấy. Tôi nói chải phải nhẹ như thế nào chứ buồn lòng rầm này nó ra cả mảng là chết đấy chứ. Đấy chẳng hạn là không được rụng đấy, nó phải nhẹ nhàng đấy. Có những người mỗi lần chải đầu là đau đớn bởi vì nhiều quá, nhất là lúc tắm gội á, làm thấy trổ nó ra. Cái này mà đấy là cái chuyện của các ông ấy. Vâng, đấy. Thế thì ở đây đấy, được đếm cả rồi. Và bây giờ Đức Giêsu kết luận nè, kết luận vậy đừng có sợ, đừng có sợ. Đừng có sợ. Đừng có sợ nghĩa là anh em coi coi chim trời mà cha lo, và tóc anh em, cái chuyện vớ chuyện mà lặt vặt như thế ở nơi thân xác anh em Chúa cũng lo. Thì những chuyện lớn mà anh em đang bận tâm á, chuyện đó mắc gì mà anh em lo dữ vậy. Và tôi thích những câu này, chỉ nhắc anh chị em biết, anh chị em được quyền lo, nhưng không được phép quên rằng có một người cùng lo với mình, có một người cùng quan tâm đến chuyện của mình. Đừng bao giờ quên rằng mình là đứa con, mình lo, nhưng mình cũng có một ông bố lo cho mình. Đấy, chứ không phải là chị ứng lo hơn, chứ không phải là mình. Và như thế anh chị em hỏi tôi là thưa cha, như vậy là mấy cái người công giáo là mấy anh vô lo phải không? À, đấy là không có chịu lo gì hết, như là con nít ấy. Không ạ, chúng ta có lo. Chúng ta có lo, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta là những đứa con, và chúng ta có một người cha. Người cha đấy cũng lo cho chúng ta, và có lẽ là lo hơn đấy. Bạn hiểu không nào? Thí dụ như nhà anh chị em mà có một cô con gái lớn chẳng hạn, chưa lấy chồng, tôi hỏi anh chị em, cái cô đó lo hay là mẹ cô ấy lo? Đấy, không có, đấy tôi biết ngay rồi. Đấy, cô mà chứ lấy dầu là mẹ cô ấy lo, và mẹ cô ấy hay thúc con sao thế con, thúc nó đấy không nào, lo lắm, lo ghê lắm đấy. Anh chị em hiểu đấy, thầy là thí dụ rất rõ ràng là Chúa lo hơn cho chúng ta đấy. Thành ra đấy, vậy anh em đừng sợ, đừng có sợ. Bởi vì chúng ta hay sợ, sợ đấng bách hại, rồi sợ người ta giết chết thân xác. Nhưng mà Đức Giêsu nói đừng có lo những chuyện nhỏ mà Thiên Chúa còn lo. Đừng có sợ, anh em quý hơn muôn vàn chim sẻ đấy. Vâng, thế anh chị em thấy có khi học lời Chúa, anh chị em sau bữa này anh chị em nhớ còn câu à? Đấy. Và anh chị em anh chị em bảo thì mình lo vừa thôi, nhưng là cũng vẫn lo đấy, mà lo vừa thôi ạ. Bởi biết nhất là không, mình không có lười đâu ạ, mình không hề lười. Người Công giáo chưa bao giờ là những người lười, nhưng mà mình bảo thì cũng vừa phải thôi đấy, chứ mình không có quá đáng. Rồi thôi, được rồi, chắc là sắp là hết rồi anh chị em.